Chương 816, muốn đánh một thủy tôn một kích suýt nữa khiến Diễm Thần hộc máu. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, hai tay nhanh như chớp chộp lấy vai thủy tôn. Lòng thủy tôn chật động, chưa kịp quay đầu, một bóng người đã xuất hiện sau lưng, bổ thẳng xuống một búa, đồng thời một hư ảnh màu đen hiện ra sau chiến sĩ hư ảnh của thủy tôn, khống chế nó lại. Chiến sĩ hư ảnh buộc phải buông Tôn Ngộ Không cự viên hư ảnh và hư ảnh nữ tử xinh đẹp để đối phó với kẻ tấn công phía sau. Thấy vậy, hư ảnh màu đen liền nhẹ nhàng lùi lại. Cùng lúc đó, Diễm Thần chớp lấy thời cơ lùi về sau. Người vừa tấn công thủy tôn cũng theo đó rút lui. Tốt lắm, nên đến hay không nên đến, cuối cùng đều đã đến. Tôn Ngộ Không, Diễm Thần, Tê Chiếu. Trận chiến cuối cùng này, chỉ có ba người các ngươi sao? Người vừa xuất hiện chính là Tê Chiếu. Nãy giờ vẫn ẩn mình trong hư không, năng lực ẩn thân của hắn quả thực đáng nể, ngay cả thủy tôn cũng không phát hiện ra. Nhưng đáng tiếc, dù cho đòn tấn công của Tê Chiếu sắc bén đến đâu cũng không thể khiến thủy tôn bị thương. Lúc này lại thêm một bóng người phóng lên cao, hư ảnh thứ năm to lớn hiện ra. Chỉ khác là hư ảnh này có phần nhạt nhòa hơn so với hư ảnh của Tôn Ngộ Không và những người khác, thiếu đi cảm giác chân thật ngưng tụ. Người đến là Lãng Tâm Kiếm Hào. Với thực lực hiện tại, lẽ ra Lãng Tâm Kiếm Hào không đủ tư cách tham gia trận chiến cấp độ này, nhưng sau khi nhận được năng lực từ Phá Quân, Bá Quyết, Lăng Nhất và những người khác, hắn đã có đủ sức mạnh để chiến đấu, còn có ta nữa. Trận chiến lớn thế này sao có thể thiếu ta được? Lãng Tâm Kiếm Hào vừa nói vừa giơ một tay lên trời, một tay cầm kiếm, hét lớn, Tử Kim Tinh Tu Biến. Lãng Tâm Kiếm Hào từng nhận được năng lực Tử Kim Tinh Tu Biến của Linh Uy Ngưỡng khi ở Tuần Thiên Giới. Sau đó, hắn chưa từng sử dụng sức mạnh này, thật ra là vì không biết cách. Mãi đến khi chứng kiến trận chiến giữa Linh Uy Ngưỡng và Khai Tịch Giả, với tư chất hơn người, Lãng Tâm Kiếm Hào đã lĩnh ngộ được Tử Kim Tinh Tu Biến, hơn nữa còn là biến đổi phù hợp với bản thân hắn. Cuối cùng, trong trận chiến quyết định này, nhờ năng lượng của Phá Quân, Lăng Nhất và những người khác, hắn đã có thể thi triển sức mạnh cổ xưa này. Trong chớp mắt, mọi người thấy bầu trời phía trên Lãng Tâm Kiếm Hào nứt toạc, một lỗ hổng lớn đường kính 7-8 thước xuất hiện, đầu kia nối thẳng đến sâu thẳm vũ trụ. Vô số tinh tú lấp lánh, hội tụ thành một dòng lũ ánh sao màu tím, dội xuống từ lỗ hổng, bao phủ toàn thân Lãng Tâm Kiếm Hào. Cùng lúc đó, Thủy Tôn cảm thấy yêu hoàng kích trong tay rung lên, dường như vô cùng khao khát dòng năng lượng tinh tú kia. Thủy Tôn chợt hiểu, yêu hoàng kích vốn là vật của Linh Uy Ngưỡng, còn dòng năng lượng tinh tú tú này lại do Lãng Tâm Kiếm Hào dẫn xuống từ Tử Kim Tinh Tu Biến. Việc yêu hoàng kích phản ứng cũng là điều dễ hiểu, thấy yêu hoàng kích khát khao năng lượng tinh tú, Thủy Tôn liền cởi bỏ sự khống chế sau vài lần rung lên. Yêu hoàng kích bay khỏi tay hắn, lượn quanh cột sáng màu tím. Kỳ thực, nếu lúc này Thủy Tôn ra tay, dù có Tôn Ngộ Không và những người khác cản trở, hắn vẫn có thể phá vỡ quá trình hấp thụ của Lãng Tâm Kiếm Hào. Thế nhưng, hắn không làm vậy. Nếu hắn ra tay ngăn cản Lãng Tâm Kiếm Hào hấp thụ năng lượng tinh tú, chứng tỏ hắn có chút kiên kỵ. Thủy Tôn tuyệt đối không cho phép bản thân có loại cảm xúc này. Hắn không sợ bất kỳ ai, bất kỳ năng lực nào, dù là năng lượng tinh tú hay Linh Uy Ngưỡng sống lại, hắn cũng không hề e ngại. Vì vậy, dưới ánh mắt đề phòng của Tôn Ngộ Không và hai người kia, Thủy Tôn khoanh tay đứng nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào hấp thụ năng lượng tinh tú. Nhưng chẳng mấy chốc, sắc mặt Thủy Tôn liền thay đổi. Không phải vì Lãng Tâm Kiếm Hào trở nên mạnh mẽ sau khi hấp thụ năng lượng tinh tú, mà là vì yêu hoàng kích. Khi yêu hoàng kích hấp thụ năng lượng, Thủy Tôn phát hiện sự khống chế của mình với nó đang dần biến mất. Hắn nhíu mày, nhưng vẫn không ra tay, chỉ nhìn chằm chằm vào yêu hoàng kích giữa không trung với ánh mắt kỳ lạ. Rất nhanh, một nụ cười khinh miệt hiện lên trên khóe môi Thủy Tôn. Hừ, vùng vẫy vô ích, đã chết rồi thì an phận đi, hà tất phải như vậy, hà tất phải như vậy. Lời Thủy Tôn vừa dứt, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đã hấp thụ xong năng lượng tinh tú. Hắn đã thay đổi rất nhiều, mái tóc dài chuyển sang màu tím đậm, bộ minh quan khải màu vàng trên người cũng biến thành giáp trụ màu tím đậm điểm xuyết vô số ánh sao. Dễ khí thất tinh long uyên trong tay hắn cũng hóa thành màu tím vàng. Không chỉ Lãng Tâm Kiếm Hào, yêu hoàng kích vốn đang xoay quanh cột sáng bỗng dừng lại phía trên đầu hắn. Sau đó, nó bắt đầu biến đổi. Khi sự biến đổi kết thúc, Tôn Ngộ Không và những người khác đều sững sờ, bởi vì yêu hoàng kích đã biến thành Linh Uy Ngưỡng, không phải thực thể mà là một dạng tồn tại giống như hồn phách. Linh, Linh Uy Ngưỡng, ngươi vẫn chưa chết. Tôn Ngộ Không kinh hãi thốt lên. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng vội ngẩng đầu nhìn, thấy Linh Uy Ngưỡng liền giật mình lùi lại. Hồn phách Linh Uy Ngưỡng cất tiếng, ta đúng là đã chết. đây chỉ là một mảnh tàn hồn mà thôi. Lại yêu hoàng kích đã giữ lại cho ta tia tàn hồn cuối cùng này. Vốn chỉ mảnh tàn hồn này không thể nào thức tỉnh sau hàng ngàn năm. Nhưng vừa rồi yêu hoàng kích hấp thụ năng lượng tinh tú quá mạnh mẽ, nên ta tỉnh lại. Nói xong, hồn phách linh uy ngưỡng bỗng nhiên vặn vẹo, trở nên hư ảo. Nhưng ngay lập tức lại khôi phục. Hắn nói tiếp, ta không thể tồn tại quá lâu, nhưng ta sẽ trở thành khí linh của y hoàng kích. Tê Chiếu, hậu tử, tên khốn kiếp kia, giao cho các ngươi. Ta đi đây. Vừa dứt lời, hồn phách linh uy ngưỡng lại trở nên hư ảo rồi biến mất. Bên trong yêu hoàng kích, khí linh ban đầu đã biến mất. Để khống chế yêu hoàng kích, Thủy Tôn đã phong ấn hồn phách của Tuần Thiên Giả vào đó, biến hắn thành khí linh mới. Vì vậy, ngay khi thức tỉnh, tàn hồn linh uy ngưỡng đã bị hồn phách Tuần Thiên Giả tấn công dữ dội. Những lời vừa rồi chính là giới hạn của linh uy ngưỡng. Vừa dứt lời, hắn buộc phải trở lại yêu hoàng kích, hoặc là tiêu diệt hồn phách Tuần Thiên Giả, hoặc là cùng tồn tại và trở thành khí linh của yêu hoàng kích. Dù là kết cục nào, hồn phách linh uy ngưỡng cũng sẽ không xuất hiện nữa. Đây coi như là lần cuối cùng linh uy ngưỡng xuất hiện. Những lời hắn vừa nói có lẽ chính là di ngôn. Hồn phách linh uy ngưỡng trở lại yêu hoàng kích, nó lập tức khôi phục hình dạng ban đầu, lơ lửng trên đầu Lãng Tâm Kiếm Hào. Thủy Tôn lại thử điều khiển yêu hoàng kích nhưng vẫn thất bại. Bất đắc dĩ, hắn đành phải từ bỏ, sử dụng một món binh khí không hợp với mình, còn không bằng không dùng. Nếu lại xảy ra tình trạng như vừa rồi, đánh địch không được mà lại tự làm mình bị thương, thì không phải điều Thủy Tôn mong muốn. Với tính cách kiêu ngạo, hắn cũng không thèm để tâm đến yêu hoàng kích. Yêu hoàng kích trở thành vật vô chủ, những người có mặt đều có binh khí riêng, lại không ai quen dùng kích. Để một thần binh lợi hại như vậy bị lãng phí thì thật đáng tiếc. Tôn Ngộ Không đang do dự có nên để Tiểu Bạch Long lên lấy yêu hoàng kích hay không, thì nó bỗng rung lên, rồi đâm thẳng về phía Lãng Tâm Kiếm Hào. Lãng Tâm Kiếm Hào vội vung kiếm đỡ, đánh bật yêu hoàng kích bay ngược lại về phía Thủy Tôn. Thủy Tôn mặt đầy nghi hoặc, đưa tay ra, yêu hoàng kích bay thẳng vào tay hắn. Hắn hơi bất ngờ, rồi cười lớn, tự tìm đường chết, dùng tàn hồn chống lại khí linh hoàn chỉnh, bị tiêu diệt là điều hiển nhiên. Hóa ra trong lúc tranh đoạt với khí linh Tuần Thiên Giả, tàn hồn linh uy ngưỡng đã thất bại. Việc Thủy Tôn không thể khống chế yêu hoàng kích vừa rồi là do tàn hồn linh uy ngưỡng và khí linh đang tranh đấu. Giờ đây, khí linh Tuần Thiên Giả đã giành lại quyền khống chế yêu hoàng kích, nó đương nhiên quay trở về tay Thủy Tôn. Thế vậy, Tê Chiếu trong lòng chấn động, vừa gặp lại linh uy ngưỡng, hắn là người vui mừng nhất, nhưng không ngờ linh uy ngưỡng lại thất bại. Khốn kiếp, Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ, lao thẳng về phía Thủy Tôn, diễm thần vỗ cánh, cùng Tôn Ngộ Không giáp công Thủy Tôn từ hai phía. Lãng Tâm Kiếm Hào tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhân lúc Tôn Ngộ Không và Diễm Thần tấn công Thủy Tôn, hắn vội vàng làm quen với năng lực mới có được.